Kính thưa quý ông bà và anh chị em rất thân mến, trong đời sống của mỗi người chúng ta, chắc hẳn mỗi chúng ta ít nhiều có cảm nghiệm hoặc là đã từng đối diện những lúc khó khăn, hoạn nạn, đau khổ. Và nhất là những lúc như vậy thì có lẽ chúng ta dễ có những lời để mà than trách với Chúa. Tại sao Chúa cứ im lặng như vậy? Con xin, con đau khổ, con đến với Chúa, nhưng Chúa chẳng trả lời điều gì. Hoặc là có những khi chúng ta lại trách Chúa, tại sao Chúa lại để sự bất công diễn ra trên trần gian này? Hoặc là tại sao Chúa lại đứng quyền năng mà vậy cứ để cho con người cứ mãi đau khổ như thế? Chúng ta có thể than trách Chúa rất nhiều điều. Và trong bài đọc một, chúng ta thấy kể về một câu chuyện ông Gióp. Ông Gióp là một nhân vật, là con người công chính và là con người thành đạt, giàu có nhất trong vùng Đông Phương lúc đó. Ông có tất cả, có đàn gia súc những loại khác nhau hàng ngàn con, rồi con cái cũng đông, 7 người con trai, 3 người con gái xinh đẹp, và những người tôi tớ hầu hạ, ông có tất cả. Nhưng một sự kiện đã xảy đến với ông là ông đã mất đi những đàn gia súc khi mà những người ở các dân tộc khác đến cướp bóc và giết đi những người thân yêu hoặc là những người tôi tớ của ông. Rồi một cơn cuồng phong đến với ông, làm sập ngôi nhà và những người con của ông chết hết. Hơn thế nữa, rồi ông phải đối diện một cảnh khác nữa, đó là ngay cả thân xác của ông còn lại đây, những gì ông có đã mất hết rồi. Bây giờ còn lại thân xác cũng bị thử thách, là ông bị ung nhọt đau khổ. Và như thế chẳng còn gì ở nơi ông. Ông không dám than trách Chúa, nhưng ông than phiền rằng tại sao con như thế? Con sống trong sự công chính, sự ngay lành mà sao con phải lãnh chịu những hậu quả như vậy? Vậy Chúa công bằng ở đâu? Nhưng ông vẫn tin tưởng vào Thiên Chúa, vẫn tin vào một Thiên Chúa tuyệt quyền năng và đầy lòng thương xót. Và chính sự phó thác ở nơi ông vào Thiên Chúa, và Đức Thiên Chúa đã ban lại cho ông một sự đền đáp sau đó. Ông đã làm nên một sự nghiệp còn lớn hơn lúc trước ông có. Ông lại sinh con rồi sống với tuổi thọ. Qua câu chuyện của ông Gióp để nói lên một lòng tín thác vào Thiên Chúa. Có thể Thiên Chúa gửi đến thử thách cho con người, những thử thách đó để mà thử lòng sự tín thác vào Thiên Chúa. Và khi con người đặt để vào Thiên Chúa thì Ngài ban cho chúng ta những ơn lành. Vâng, hình ảnh của ông Gióp để nói lên thân phận con người của mỗi người chúng ta. Như là trong bài Tin Mừng, Chúa đã trách các môn đệ: tại sao các con kém lòng tin vậy? Trên con thuyền đó có Chúa hiện diện với các ông. Khi mà sóng gió nổi lên thì các ông hoảng sợ, và các ông lại còn trách Chúa: tại sao Chúa thờ ơ vậy? Chúa đã của trách các ông: các con kém lòng tin. Hãy tin vào nơi Thầy thì mọi sự sẽ được an lành. Chúa phán một lời thì biển lặng, gió im. Điều đó để mà nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta, đời sống con người của chúng ta đặt để lòng tin vào Thiên Chúa, sự phó thác vào Thiên Chúa. Mỗi con người chúng ta, mỗi hoàn cảnh, với những cuộc sống và những bối cảnh công việc cũng như là hoàn cảnh khác nhau, chúng ta phải đối diện một thực tế, và mỗi người chúng ta đều mang một số phận của chính mình. Chắc hẳn rằng đó là một thánh giá. Thánh giá của chúng ta đi có thể không nhẹ nhàng, nhưng Chúa không bao giờ gửi đến thánh giá quá sức con người. Điều quan trọng, những sự kiện, những hoàn nạn, những đau khổ mà chúng ta cho là sự đau khổ của chính mình thì xem như đó là thánh giá. Thánh giá để mà thử thách chúng ta bước theo Thiên Chúa, tín thác vào Thiên Chúa. Thánh giá đó trở nên nhẹ nhàng khi chúng ta đặt để vào nơi Thiên Chúa. Ông Gióp đã mất đi tất cả. Nếu giả như ông không đặt để lòng tin thác vào Thiên Chúa thì chắc hẳn ông sẽ tuyệt vọng, vì bởi lẽ ông không còn gì để bám phíu. Những thứ gì mà ông có được từ của cải vật chất, danh vọng địa vị và những người thân của ông, ông có nhưng giờ đây mất tất cả. Rồi còn lại thân xác này, giá như được mạnh khỏe thì cũng còn là một sự sống an lành, nhưng thân xác đó lại đau bệnh, lại gà chốc. Và như vậy ông không còn gì để mất. Chúng ta thường đặt vào những hoàn cảnh như vậy thì chắc hẳn rằng chúng ta sẽ oán trách Chúa. Tại sao Chúa lại im lặng như vậy? Tại sao Chúa vẫn để con người đau khổ như vậy? Tại sao Chúa bất công như thế? Con sống theo con đường ngay lành, con làm điều gì gian ác mà con lại phải gánh chịu những đau khổ trong cuộc đời của con? Chúng ta vẫn thường kêu lên Chúa như thế. Nhưng thái độ đó, Thánh Phaolô trong bài đọc 2 đã muốn nhắn nhủ đến mỗi người chúng ta, để chúng ta nhận ra một điều: Thiên Chúa là tình yêu thương. Ngài đã trở thành một con chiên hiến tế vì nhân loại này, để cứu độ nhân loại. Chúng ta bước đi vào tình thương của Thiên Chúa để mà chúng ta mặc lấy một con người mới, con người theo Thiên Chúa, con người của lòng tin vào sự sống và điều tốt lành. Và nếu như chúng ta mang một tinh thần thái độ đó đi theo Đức Kitô thì chắc hẳn rằng Ngài sẽ biến tất cả thành điều tốt lành, như là con thuyền mà các môn đệ đang phải đối diện sóng gió. Biển sẽ lặng, sóng sẽ im. Như thế chúng ta nhìn lại cuộc sống của chính mỗi người chúng ta. Có những lúc chúng ta đau khổ, gặp hoạn nạn, chúng ta đến với Chúa với thái độ nào? Có phải chăng là chúng ta chỉ mong rằng, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có Chúa, chúng ta tin vào Chúa, vậy chúng ta đến để mà xin ơn, để mà chúng ta thoát được nạn đó? Có thể chúng ta có những thái độ như vậy để làm gì? Để chỉ giải quyết trước mắt con người chúng ta. Chúng ta không nhìn ra một hành trình theo Thiên Chúa, một hành trình theo Đức Kitô để mà đi tìm sự bình an, sự sống vĩnh cửu và sự an bình mãi mãi. Không phải là giải quyết trước mắt. Vậy thái độ của mỗi người chúng ta đến với Chúa là gì trước hết? Đó là chúng ta phải đến với thái độ tin yêu. Chúng ta đến với thái độ tin yêu một Đức Kitô đầy lòng yêu thương nhân loại này. Và chúng ta cho dù ở hoàn cảnh nào, nào là đau khổ, nào là bất hạnh, vân vân, nhưng chúng ta đến với thái độ đó với Chúa thì Chúa sẽ hiểu lòng mỗi người chúng ta. Chúa biết chúng ta cần điều gì, chúng ta đang gặp sự khốn khổ gì, và Chúa có cách bù đắp cho mỗi người chúng ta. Hay là biết đâu sự đau khổ đó lại là cơ hội để mà biến chúng ta thành một con người mới. Mà con người mới đấy nơi Thiên Chúa chỉ là một con người đẹp, một con người bình an, là một con người hạnh phúc. Lòng tin của chúng ta để mà đặt để mà đi tìm ra một đáp số như thế. Thì như vậy, những hoàn cảnh, những đau khổ, những bất hạnh có lẽ là một thường tình. Thường tình là gì? Là như là cách để mà biến đổi con người chúng ta trở nên một thân xác mới, một con người mới nơi Thiên Chúa. Và đấy mới là con người của Thiên Chúa, đấy mới là con người đáng được ơn cứu độ. Lời Chúa hôm nay thức tỉnh cho mỗi người chúng ta về thái độ, lòng tin và cách sống của mỗi chúng ta tương quan với Thiên Chúa. Để rồi thái độ của chúng ta trước mặt Thiên Chúa vẫn khởi đi về một lòng tin yêu phó thác nơi Ngài. Chính thái độ đó mới là thái độ đúng đắn để chúng ta đi theo Ngài, để chúng ta tìm gặp được sự bình an. Và chúng ta tin vào đấng an lành đó, Ngài sẽ ban bình an, ban mọi điều tốt lành cho cuộc sống của mỗi người chúng ta. Hành trình lữ hành đức tin của chúng ta là cả một cuộc đời, không phải là giây phút này, không phải là ngày mai, nhưng cả một cuộc đời. Và khi chúng ta tín thác ở nơi Ngài thì cuộc đời đó nó sẽ biến đổi, nó sẽ nên tốt. Xin Chúa chúc lành và hiện diện trong tâm hồn, trong con đường đức tin của mỗi người chúng ta. Amen.